tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 159. Các vị học trưởng, các vị trưởng bối tôn kính, xin chào mọi người. Bài mục lớn thứ ba ở trong quần thư trị yếu 360 của chúng ta chính là quý đức. Chúng ta đã gần đi đến phần cuối. Đức mục thứ 11 là hữu hằng, mà cái đức mục sau cùng này kỳ thực là đều sâu chuỗi 10 cái đức mục phía trước. 10 cái đức mục giả như không có hữu hằng, vậy thì cũng không thể thành tựu. Cho nên chúng ta nghĩ đến 10 cái đức mục phía trước như là thượng đạo, đạo giả giả bất khả tu du ly giả, phải có hằng tâm, kế đến là hiếu đệ, nhân nghĩa, thành tính, chánh kỷ, độ lượng. Những cái này đều phải kiên trì mà phụng hành thì bản thân mình mới có thể khế nhập được vào cái tâm đức hạnh như vậy. Thêm nữa chánh kỷ, độ lượng thì không chỉ là phải duy trì, giữ gìn, mà còn phải không ngừng mở rộng sự độ lượng của chính mình. Rồi việc khiêm hư không chỉ là phải giữ gìn, mà còn càng phải nâng cao, cẩn thận giao hữu, học vấn. Những đức mục này cũng đều phải dựa vào sự hằng tâm thì mới có thể chân thật viên mãn những đức hạnh này. Mười cái hạng mục này, một tổng kết sau cùng là hằng tâm. Hơn nữa thật sự phải duy trì giữ gìn sự hằng tâm này thì đích thực là không dễ dàng. Có câu học đạo là phải kiên cường, hai chữ tín điều phải thật làm. Hai chữ thật làm này cũng không thể gián đoạn. Học như bơi thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Hơn nữa hai chữ thật làm này, Hạ Liên lão tiên sinh đối với hai chữ thật làm này cũng có chú giải, khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt sâu sắc. Nghe nói nếu có một mảy may xen tạp, có một mảy may lừa mình dối người thì không phải là thật. Có một mảy may giải đãi, một mảy may tự thỏa hiệp thì không phải là làm. Đây là chú giải cho hai chữ thật làm. Chúng ta xem chữ thật này thì không thể nào có một chút xen tạp. Nghĩa là chánh niệm thì không thể nào gián đoạn bạn. Có lúc chánh niệm không có cách nào duy trì thì vọng niệm sẽ liền tiếp nối. Thí dụ như chúng ta phải phụng hành nhân nghĩa, vậy thì phải niệm niệm vì người khác mà suy nghĩ. Cái ý niệm này không thể nào xen tạp, tự tư tự lợi. Một khi xen tạp thì công phu sẽ gián đoạn, thì sẽ thối lui. Cho nên việc này phải thực sự hạ công phu, phải quán chiếu ý niệm của chính mình mới được. Có một mảy may gạt mình, dối người, thì ý niệm của chính mình đã không đúng rồi. Tự mình nói sai làm sai, nhưng cũng không sẵn lòng để đi xin lỗi. Trong tâm luôn nghĩ họ cũng có cái sai. Kỳ thực đó là lại đem sự chú ý của mình chuyển dịch vào người khác, chuyển dịch vào trong cảnh giới. Chúng ta sẽ rất khó mà quán chiếu được chỗ thiếu khuyết của chính mình. Phát hiện lỗi lầm của chính mình thì gọi là khai ngộ. Sửa đổi lỗi lầm của chính mình gọi là tu hành. Giống như ý niệm là không đúng, chúng ta không thừa nhận, vậy thì không có cách nào để mà bắt đầu tu hành. Cho nên không tự lừa mình. Nếu đã không đúng rồi thì phải lập tức thừa nhận, lập tức chuyển ý niệm, thậm chí là phải có dũng khí để đi xin lỗi đối phương. Việc này không dễ dàng. Cũng như chúng ta đã học thuộc một số câu kinh: hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Hiện nay chúng ta gặp phải nhiều tình hình nhân tình xử lý như vậy. Chúng ta đối diện với bất kỳ một sự việc nào, bất kỳ một người nào, cũng đều có thể dừng lại ở trong phản cầu chư kỷ hay không. Cho nên không xen tạp, không tự dối mình thì đều là chân công phu. Nên gọi đó là con người kiên cường. Bất kỳ điều gì thể hiện ra từ tập khí của mình thì hãy nhanh chóng diệt tận, tuyệt không nương tay, tuyệt không viện cớ mượn lý do. Vậy còn nói đến chữ làm thì không một mảy may giải đãi. Có sự thỏa hiệp thì đó không phải là làm. Tự mình thỏa hiệp với chính mình, cũng như trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói, nếu một ngày không tự biết mình quấy, tức một ngày an lòng tự cho mình là phải, là an lòng với sự sai lầm và tập khí của chính mình, vậy thì đã biến thành tự mình bao dung tha thứ cho mình rồi. Một ngày mà không có lỗi nào để sửa, là ngày đó không có một chút tiến bộ. Chúng ta mỗi ngày không có phát hiện lỗi lầm để mà nâng cao chính mình, thì đó chính là đã lãng phí thời gian của chính mình. Cho nên không thể giải đãi, không thể tự thỏa hiệp. Thiên hạ người thông minh tuấn tú không thiếu, đức nghiệp tại sao không ngày ngày mở rộng? Điều gì hai chữ nhân tuần làm hại làm lỡ dở cả một đời? Nhân tuần cẩu thả, nghĩa là tới đâu hay đến đó. Tự nhủ như vậy cũng không tệ, như vậy so với những người khác cũng là rất tốt rồi. Vậy thì sẽ rất khó mà nâng cao được. Cho nên càng tu thân thì càng phải hạ công phu ở trong học vấn. Tự mình càng ngày càng cảm thấy tu hành không dễ dàng. Ngày trước tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, nên đã xem nhẹ những câu kinh này. Thực ra vào lúc đó thì biểu hiện ra bên ngoài là bản thân mình đã biết được. Biết được vẫn không bằng ngộ được. Ngộ được thì vẫn phải bước thêm một bước nữa mới có thể làm được. Làm được thì mới có thể đắc được. Rất nhiều năm trước, những người đồng nghiệp bên cạnh đã nhắc nhở một số đạo lý và thái độ rất quan trọng. Bản thân thì đã nghe được, nhưng mà không có nhập tâm. Mấy năm sau mới cảm thấy nó rất quan trọng. Thế nhưng cũng đã bỏ lỡ không ít những sự việc. Cho nên nói cho dễ nghe là đang thúc đẩy văn hóa truyền thống, còn nói thực tế một chút là đang đói công chuộc tội, vì đã làm sai rất nhiều việc rồi. Bây giờ phải tận lực mà bù đắp. Cho nên đích thực và phải nghiêm khắc với chính mình, bao dung với người khác. Bản thân mình làm rất là kém. Những người bên cạnh đã khuyên được mấy năm rồi, bây giờ mới bắt đầu xem trọng. Vậy thì làm sao bản thân mình lại đi yêu cầu người khác? Chỉ trong một lần, hai lần thì phải ghi nhớ, thậm chí là phải ngộ được nữa. Vậy thì chính mình đã biến thành hà khắc quá. Khó trách vì sao mà tôi không mập nổi. Cũng là phải tìm ra nguyên nhân từ gốc rễ. Cho nên bạn nghiêm khắc, thì tất sẽ tổn cái phước báo của chính mình. Vậy thì các vị nhìn thấy tôi đang nguy hiểm ở chỗ nào? Rõ ràng là tâm địa công phu đã bị thoái lui, nhưng mà khi người ta nhìn thấy tôi gầy ốm như vậy thì lại bảo: ôi cực khổ cho thầy quá rồi, có phải không? Tôi giả như cũng cảm thấy như vậy. Vậy thì tôi là đang tự ngạt mình, đang tự bao dung với chính mình. Vào lúc đó thì không thể xen tạp những cái vọng niệm này, không thể tự dung túng cho mình, phải đề khởi chánh niệm. Chánh niệm là như sư trưởng đã nói, 95% năng lượng của con người là tiêu hao vào trong vọng niệm. Vọng niệm chính là những ý niệm không tương ứng với kinh điển, chính là đang làm hao tổn thân tâm của chính mình. Mọi người đã có kinh nghiệm qua chưa? Gần đây đã có nổi giận qua chưa? Sau khi nổi giận thì phải mất bao lâu mới điều phục lại được? Bạn xem nó thật là tổn hao đối với thân tâm chúng ta. Bà Hứa Triết từng nói, nổi một cơn giận thì 3 ngày mới hồi phục lại được. Mà đó là với công phu của bà. Chúng tôi có một vị đồng nghiệp, sau khi học rồi, chung quy cũng thâm nhập kinh điển tương đối nhiều, tương đối hiểu rõ lý. Sau khi hiểu lý rồi, tự bản thân quán chiếu cũng tương đối mạnh. Anh hiện nay quán chiếu rất mạnh mẽ. Anh chỉ cần vừa nổi giận, sau khi nóng giận thì anh sẽ nôn ra máu. Tôi nói: ồ, công phu cũng không tệ. Tôi mà nổi giận thì không có nôn ra máu, nghĩa là tôi đang bị nội thương. Rõ ràng cái ý niệm này là có tổn hại đối với thân tâm. Tôi làm sao mà lại không có biểu hiện gì ra bên ngoài vậy? Anh ấy thì tương đối sạch sẽ, cho nên hễ khởi một ý niệm không tốt thì sẽ lập tức có sự phản ứng nói trên ấy là tổn hại đến mức nào. Bạn xem, nếu hệ thống miễn dịch mà không nhạy bén thì sẽ không có bệnh cảm gì cả. Cái gì có khi nào gặp được người thân bạn bè: ây da, tôi cả năm không hề bị cảm là gì cả. Thế nhưng một khi người đó cảm thì phải vào bệnh viện nằm mấy ngày. Ngược lại, nếu 1-2 tháng bị cảm một lần thì chỉ 1-2 ngày là khỏe lại. Hệ thống miễn dịch của anh ấy rất mạnh, nên lập tức điều chỉnh lại liền. Tính cảnh giác của anh ấy rất cao. Ngược lại, nếu tương đối độ một chút thì sẽ không phát giác ra được. Kết quả là anh vừa phản ứng như vậy thì lại càng cảnh giác được. Phẫn nộ hại gan. Sự phẫn nộ này đối với thân tâm của chính mình có sự tổn hại rất lớn. Cho nên nghĩ lại, người xưa có đoạn nói là: người xưa nghiên cứu học vấn không tiếc khí lực, lúc còn trẻ phải bỏ công sức mới có thành công. Trên sách vở học được, chung quy cũng chỉ là nông cạn, cần phải tự mình thực hành để hiểu thấu mọi đạo lý. Tôi nhìn từ biểu cảm của mọi người thì cảm nhận được là tôi nên viết ra thì tốt hơn. Các vị xem, rất nhiều thứ vừa mới nói xong thì giờ thì mọi người đã quên rồi. Vừa mới nói gì vậy? Đã nói với mọi người là con người ta cần phải biết được. Biết được rồi còn phải ngộ được, ngộ được rồi còn phải làm được. Vậy đó là quá trình. Làm gì có việc chỉ nói một lần thì đã ngộ được, thì đã đắc được. Cho nên nói rồi thì còn phải nói thêm mấy lần nữa, là 21 lần. Đó gọi là trạng thái trung bình, có phải không? Người xưa nghiên cứu học vấn không tiếc khí lực, lúc còn trẻ phải bỏ công sức mới có thành công. Trên sách vở học được, chung quy cũng chỉ là nông cạn, cần phải tự mình thực hành để hiểu thấu mọi đạo lý. Người xưa nói cái thứ nhất, ý niệm đầu tiên tương đối chuẩn xác. Mấy chữ tôi vừa ghi không có lòng tin cho lắm. Chúng ta xem tâm đắc tu học của cổ nhân. Họ hạ công phu đạo đức học vấn của chính mình, không tiếc khí lực, là toàn tâm toàn ý dùng ở trên cách Phật, dùng ở trên việc tu thân. Cho nên tôi nhớ có một lần tôi viết chữ lên một số sách bỏ túi để kết duyên với các đồng nghiệp. Các loại sách đó phía sau viết một câu, cũng đều là những câu cách ngôn của Thánh Hiền. Sau đó để cho mọi người rút, mỗi người lấy một quyển. Thành Tắc Linh, họ rất là thành tâm đến lấy. Thường thì sẽ lấy được những câu cách ngôn mà họ đang rất cần. Trong đó có một người chủ quản, anh ấy đúng lúc đang đi làm việc. Sau khi trở về nhìn thấy vợ của anh ấy thì liền nói: phiền phức, phiền chết đi được. Anh đã nói với vợ anh như vậy. Vợ anh liền nói: anh đừng cảm thấy phiền nữa, hãy đi lấy một quyển sách đi. Thế là vị chủ quản này liền đi lấy. Kết quả anh ấy lấy được là Làm Việc Lớn Không Thể Phiền, Phiền Tắc Loạn. Anh nói thật là chuẩn xác. Kỳ thực đi cái con đường hoàn truyền văn hóa truyền thống đều có sự phù hộ của tổ tiên, đều là nhắc nhở chúng ta vào những lúc thích hợp. Quan trọng nhất là chúng ta phải thật thành tâm mà tiếp nhận sự chỉ dạy. Rất có thể chỉ đọc một quyển sách hoặc nghe một đĩa VCD thì đều có thể được khởi phát. Tâm niệm của bạn vừa chuyển thì vọng niệm sẽ không tiếp nối nữa. Ngoài ra có một vị đồng nghiệp, theo thói quen thì người này hay nói chuyện phiếm. Mọi người đều là người lớn, cho nên có những lúc nói thì lại sợ sĩ diện không còn. Kết quả khi người này rút thì rút được một câu nói là: người tu đạo không có thời gian cắt móng tay. Ngay cả thời gian cắt móng tay mà cũng không có, thì có đâu thời gian nói chuyện nhàn đạm. Kết quả quan sát trong mấy ngày đó thì các vị đồng nghiệp đều vô cùng ngoan ngoãn, bởi vì họ biết ngẩng đầu ba thứ có thần minh, nên mới bắt được những câu chuẩn xác như vậy. Ngay cả thời gian cắt móng tay còn không có thì thể hội được người xưa học vấn không tiếc khí lực. Lúc còn trẻ phải bỏ công sức mới có thành công. Những thứ mà bạn học được thời còn trẻ, chúng ta biết được một niệm tâm sân khởi đốt cháy rừng công đức, vậy thì chúng ta còn nổi giận nữa không? Trên lý thì không nổi giận, nhưng trên sự thì vẫn là nổi giận. Lý có đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Phu tử 15 tuổi thì đã lập chí học, 30 tuổi thì lập thân, lập chính là không bị cảnh giới chuyển. 40 tuổi thì không nghi hoặc điều gì. Cái mất hoặc này chính là khi gặp phải sự tình gì thế nào cũng được, họ tùy cơ ứng biến. Chúng ta hiện nay gặp phải rất nhiều sự tình đều là phải nên làm thế này hay là phải làm như thế kia. 50 tuổi thì biết đến mạng trời, 60 tuổi thì nghe đến biết điều phải trái, 70 thì có thể làm theo những gì mà trong lòng mình muốn, vì nó không đi quá lố ngoài khuôn phép. Đó chính là đã hoàn toàn điều phục được tập khí của chính mình, làm chủ nhân tánh đức của mình. Phu tử cũng là không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình. Chúng ta cũng không thể đọc một bộ kinh thì toàn bộ đều làm được. Có một người đọc sách học vấn cũng rất tốt, Anh chia sẻ trong tâm đắc tu học của anh, anh có nêu ra một chữ nộ thôi, mà anh đã dùng công phu hết 20 năm, anh vẫn cảm thấy vẫn chưa điều phục được hết. Cho nên anh thể hội được việc khắc kỷ là không dễ dàng. Lúc còn trẻ phải bỏ công sức mới có thành công. Chúng ta càng cảm thấy việc điều phục tập khí của chính mình thực sự là không dễ dàng, thì việc có thể khoan dung với người khác tự mình cảm thấy cũng không dễ, nên sẽ không có hạ khắc đi yêu cầu người khác phải lập tức làm được. Thực sự là chúng ta có thể quay đầu lại, khi chúng ta yêu cầu đối phương phải làm được việc đó thì bản thân chúng ta có làm được hay không? Nghĩ được như vậy thì chấn chỉnh mình mà không yêu cầu người khác thì sẽ không có oán. Vì hiện tại chúng ta đang yêu cầu người khác ở điểm này mà bản thân mình chưa làm được, vậy thì không phải là ta kết oán với họ rồi sao? Thậm chí là giả như chúng ta rất biết quán chiếu tâm niệm của chính mình, có lúc đối phương nói chuyện bằng điện thoại hoặc là nhắn tin qua Skype cho chúng ta, những lời nói của họ mang nặng tâm trạng, bản thân mình khởi một ý niệm người này đang tâm trạng rồi, sau đó đột nhiên hồi âm lại một câu, đánh được nửa câu thì phát hiện ra hình như mình cũng đang bị tâm trạng hóa. Chính lúc nhìn vào việc bị tâm trạng hóa của người khác thì thật ra tâm trạng của mình lại hiện tiền trước rồi. Vậy thì làm sao còn có thể nói đối phương không đúng chứ? Bản thân mình đã không còn ở trong đạo nữa rồi, vậy thì càng không có tư cách để đi nói người khác. Cho nên việc điều phục cái tâm của mình thì phải luôn luôn, mọi lúc, mọi nơi thì mới được. Nếu không thì một câu nặng tâm trạng của bạn nói ra rồi, sau đó lại điều phục, lại bù đắp thì sẽ rất khó. Cho nên nhẫn được cái giận trong một lúc sẽ tránh được cái lo trong trăm ngày. Đặc biệt là người địa vị càng cao, họ một khi có những lời nói mang tính tâm trạng thì sẽ có sự tổn thương đối với những người cấp dưới rất lớn. Cho nên trên sách vở học được chung quy cũng chỉ là nông cạn, cần phải tự mình thực hành để hiểu thấu mọi đạo lý. Chính là phải đích thân mình đi làm, đi ra sức thực hành. Hơn nữa, dường như cảm thấy đã làm được rồi, trên sự thật có thể là độ sâu vẫn còn chưa đủ. Thí dụ như chúng ta thường hay cảm thấy mình dường như gần đây đều không có nổi giận gì hết. Khi khởi cái ý niệm này thì ngày hôm đó sẽ có cảnh giới xuất hiện, sau đó thì sao mình lại nổi giận nữa rồi. Ngay khi mình cảm thấy đã khá tốt rồi thì đột nhiên sẽ bị nhắc nhở là chúng ta còn kém xa lắm. Kỳ thực chúng ta hãy suy nghĩ, bên cạnh chúng ta có người nào dám nói lời thẳng thắn hay không? Như là, này, cho tôi xin đi, anh còn non kém lắm. Tử cống rất có phước báo. Ông bên cạnh có chí thánh tiên sư nhắc nhở cho mình. Tử cống có một lần nói, tôi là dù người ta đối xử xấu với tôi như thế nào thì tôi cũng không đối xử lại với họ như thế. Đây cũng có nghĩa là ông đã làm được điều mình không muốn thì không đem cho người khác. Khổng Tử liền nói, Tử cống à, con chưa được như vậy đâu, không phải là cảnh giới của con còn kém xa lắm. Chúng ta thường rất dễ nhìn sai trình độ của mình. Gần đây đúng lúc gặp phải một sự việc, bởi vì lúc trước thường hay chia sẻ với mọi người, Bố Đại Hòa Thượng có nói nước bọt nhổ lên mặt, cứ để nó tự khô. Ta thì đỡ tốn công, người thì không phiền não. Câu nói này nghĩa là có người nhổ nước bọt lên mặt Ngài, phun nước bọt vào mặt Ngài, thì cứ để cho nó tự khô. Vì sao vậy? Bạn đi chùi lau cái nước bọt này thì tay của mình phải nhấc lên, vẫn là phải tiêu hao năng lượng calo. Cho nên nếu bạn không cần phải chùi thì không phải là bản thân chúng ta không phải tốn công sức hay sao? Dường như là Bố Đại Hòa Thượng đã học môn vật lý rất giỏi, Ngài cũng biết được việc tiêu hao năng lượng này, mà người ta cũng không có phiền não, vì họ đang giận mà. Bạn mà dùng tay lau thì không thuận theo ý họ, họ nhổ nước bọt vào bạn thì bạn cứ tùy họ, tùy thuận họ. Nghe kể câu chuyện này cho mọi người nghe xong, lại hỏi mọi người, các chị có muốn là một người mà bất kỳ cảnh giới hay bất kỳ người nào khác cũng không thể làm mình giận hay không? Các chị bằng hữu đó đều nói muốn. Bạn phải sống những ngày tháng như vậy, kể từ hôm nay bắt đầu, không có bất kỳ một ai có thể khiến bạn phải sân giận, không có bất kỳ ai khiến cho bạn phải động cái tâm trạng. Vì sao lại sanh tâm trạng ưu tư vậy? Đây là cái độc của phiền não. Liễu Phàm Tứ Huấn nói, sửa lỗi giống như diệt trừ cây độc, phải đốn tận gốc, phải đem cái gốc của phiền não đốn bỏ đi. Ta thì đỡ tốn công, họ cũng không phiền não. Người thông thường mà bị người khác nhổ nước bọt thì lửa giận không bốc cao ba thước mới là lạ. Lại suy nghĩ, anh dám nhổ nước bọt vào mặt tôi à? Vậy thì cái tôi liền nổi lên, tôi là gốc. Nếu đổi một cái ý niệm khác, thôi vậy, nếu như sau khi họ nhổ nước bọt vào mình mà nguôi giận thì cứ để họ nhổ vậy. Nếu như họ nguôi giận thì cứ để cho họ nhổ vậy. Vậy có tôi trong đó hay không? Vậy thì sẽ không giận rồi. Có một thí dụ cho việc này rất hay. Ở Singapore có một cặp vợ chồng chung sống rất tốt. Người chồng cảm thấy lấy được người vợ này là một việc may mắn nhất trong cuộc đời mình. Người chồng nói là vợ của tôi rất là hiền đức và trí huệ, nhưng mà cũng có những lúc vì cô ấy mà bị oan ức ấm ức. Vì sao vậy? Có những lúc mẹ anh hiểu lầm vợ của anh, còn mắng vợ của anh. Kết quả anh ấy nói, vợ của con bị hiểu lầm rồi, nhưng cô ấy vẫn quỳ xuống và xin lỗi với mẹ của anh. Vào lúc đó anh cảm thấy vợ của mình thật là quá oan ức. Thưa các vị nữ đồng học, tình trạng như vậy thì có ấm ức hay không? Các vị không có phản ứng gì thì có lẽ là đang nghĩ, cũng phải. Kết quả là người vợ này đã nói, em không cảm thấy ấm ức gì cả, bởi vì em nhìn thấy mẹ nổi giận. Mẹ tuổi tác đã lớn như vậy rồi, nếu nổi giận thì sẽ có sự tổn hại đối với sức khỏe rất lớn. Người già là bảo vật ở trong nhà mà, đây là thật không phải là giả. Ba thế hệ cùng ở chung thì hiếu đạo của bạn mới có thể truyền đi được. Người già chính là phước điền ở trong nhà chúng ta, là đại phước điền. Cho nên mọi người nghe được lời của người vợ này đều rất cảm động. Vì sao đều cảm thấy rất cảm động vậy? Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Chúng ta cảm thấy đây cũng không đơn giản, cũng muốn từ từ mà làm cho được. Chúng ta từ người vợ này mà hiểu được, cô không thấy ấm ức bởi vì tâm niệm của cô là đặt ở đâu? Không nằm ở chỗ mình không thấy dễ chịu, mà ở đâu vậy? Là ở thân thể của mẹ chồng mình được khỏe mạnh. Cho nên sau khi cô làm như vậy thì mẹ chồng của cô liền hả giận, cô cảm thấy cái tâm càng an hơn. Câu chuyện kể đến đây, mọi người nghe xong có cảm thấy sao mà thiệt thòi như vậy, ấm ức như vậy, có phải không? Cho nên có lúc sự thể hội của chúng ta đối với rất nhiều đạo lý đều vướng mắc. Ở đâu vậy? Điều hướng ở chỗ bản thân mình không thể tiếp nhận, tự mình cảm thấy rất khó, mình chịu không nổi, vậy thì sẽ rất khó lý giải được việc sau khi phụng hành cái đạo lý này thì có được nối dài, mở rộng ra thêm một cái ảnh hưởng rất tốt là ở đâu. Họ cũng không nghĩ đến được, tôi không lo được nhiều việc như vậy đâu, dù sao thì tôi chính là không nhẫn chịu được, tôi làm gì nghĩ được nhiều việc đến như thế. Mọi người hãy nghĩ thử xem, cô con dâu này bị hiểu lầm rồi. Đợi đến khi người mẹ chồng bình tâm trở lại, hiểu được tình trạng khách quan rồi, trong tâm của bà liền nghĩ, ồ, có phải mình đã hiểu lầm con dâu mình hay không? Vậy thì bà sẽ càng đối với người con dâu này như thế nào? Càng thương, càng yêu mến hơn thì sẽ yêu thương giống như con gái của mình vậy. Người con dâu như vậy có đốt đèn cũng đi tìm không ra, có phải hay không? Đúng vậy. Vậy thì sao phải tranh phải trái trong một lúc kia chứ? Dùng cái đức hạnh này thì có thể cảm được người của cả nhà. Hơn nữa thẳng thắn mà nói, một người mẹ mà tu được công phu nhẫn nhục càng sâu thì ai là người học được một cách triệt để vậy? Con cái là người hiểu được tâm của mẹ nhất. Cho nên nếu bạn là người mẹ rất biết nhẫn nhục thì con cái của bạn về sau trong việc xử sự đối người, chúng sẽ có thể bao dung, có thể nhẫn nhịn được, sẽ không xảy ra xung đột với người ta. Cho nên nếu người ta thiếu nợ bạn thì ông trời sẽ trả lại cho bạn. Không nên nhất thời đi so đo tính toán làm gì. Từ chỗ này mà nhìn thấy được gốc rễ vẫn là ở chỗ có cái ta. Nếu xem nhẹ cái chữ ta này thì phiền não cũng sẽ phai nhạt. Ngày trước khi nói cái thí dụ này, kể những câu này cho mọi người nghe, nước bọt nhổ lên mặt cứ để nó tự khô, khi tôi nói thì vẫn còn cười cười. Kỳ thực thì khi sự khảo nghiệm đến sẽ dướng mắt ngay. Tôi ngày trước thường nghe nói có một số đồng nghiệp chỉ vì một câu nói của người khác mà mất mấy năm trời không bình tâm lại được. Cứ nghĩ đến câu nói của người đó thì nước mắt lại chảy. Vào lúc đó sau khi tôi nghe xong thì liền cảm thấy, ồ, gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Mấy năm mà không chuyển tâm lại được thì thật sự là quá mệt mỏi, hà tất gì phải như vậy chứ? Trong vô hình trung cảm thấy mình sẽ không như vậy, mình thì không như vậy. Đó là tự mình cảm thấy mình sẽ không như vậy. Thế là trước đây một khoảng thời gian, nghe được có một người đã nói với tôi một câu mang tính mỉa mai châm chọc. Thế là ngày hôm đó trở về, cả đêm không ngủ được, cảm thấy như có cây kim đâm vào tim rất đau. Trước đây thì nghĩ bản thân mình sẽ không như vậy, nhưng thực sự thì còn kém rất xa. Phải nói là trằn trọc thao thức cả đêm, hãy nghĩ đến câu nói đó thì liền không thể ngủ được. Cứ như vậy một ngày qua đi, hai ngày qua đi. Thế là tôi tự hỏi chính mình, vẫn cứ tiếp tục như vậy hay sao? Không được rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngày tháng thật không dễ sống rồi. Làm sao đây? Phải lấy kinh điển. Kinh điển là pháp dược. Những chánh pháp thì giống như là thuốc vậy, sẽ trị được tâm bệnh và phiền não của chúng ta. Khi đọc kinh điển, mỗi câu đều là câu vàng câu ngọc, thực sự gặp được cảnh giới rồi. Có những lúc chỉ một điều thôi cũng không thể nào lấy được. Vào lúc đó tôi đã nghĩ, phải khống chế được tâm tình mới có thể nắm giữ được tương lai, không thể cứ như vậy mà tiếp tục được. Hơn nữa, ngày nay khiến cho người ta nói những lời này, nhất định là ta đã khiến cho họ phải chịu không nổi, nên mới khiến họ nói ra những lời này. Bởi vì lúc trước họ đối với tôi cũng không tệ, đúng không? Nếu vậy thì vẫn là do tôi không đúng, là do tôi khiến họ phải như vậy. Thế nhưng nếu như đời này không phải là tôi khiến họ như vậy thì cũng không phải là ngẫu nhiên, là trong đời trước đã chèn ép họ rồi. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem thọ nhận của đời này. Câu nói này không phải là đem ra để học thuộc, mà là phải thực sự để nó ở trong tâm, lúc nào cũng có thể đề khởi lên được. Từ từ mà điều phục cái tâm của chính mình, phải quán nhẫn, phải phản nhẫn. Tiếp đến là hỷ nhẫn, rất quan hỷ. Quan hỷ ở đâu? Tôi đã học nhiều năm như vậy, cũng mười mấy năm rồi, một cái ngã chấp nghiêm trọng như vậy mà bản thân mình cũng không biết. Chỉ một câu nói mà bản thân hai ba ngày không ngủ được. Cái gốc này không phải là anh làm sao lại có thể nói với tôi như vậy chứ? Bạn xem những cái vọng niệm đó đều cuồn cuộn lên. Này, tôi đã làm rất nhiều rồi, làm sao anh lại có hiềm nghi tôi như vậy? Tâm địa hoàn toàn không còn thanh tịnh nữa. Hết thảy những việc làm được đều lưu ở trong tâm, rồi yêu cầu người ta phải công nhận và báo đáp. Tất cả những gì đã làm đều không phải là đạo nghĩa nữa rồi, mà là có chỗ mong cầu. Câu nói của họ đã khiến cho những phiền não thâm sâu của tôi đều bộc lộ ra hết. Tôi giả như đem cái tôi tự tư tự lợi buông bỏ hết, thì họ sao có thể khiến tôi sân giận được chứ? Cho nên nhiều người tâng bốc tôi như vậy, mà chỉ có một mình người ấy thật sự khiến tôi nhìn thấy rõ được trình độ của chính mình đến đâu. Cho nên nghĩ đến chỗ này thì lòng ngực đã không còn thấy đau nữa. Kỳ thực vấn đề của thân thể căn nguyên vẫn là ở trên tâm địa. Giả như có thể rõ lý, có thể sám hối, thì tình trạng sức khỏe sẽ dần dần xoay chuyển. Cho nên dấp phải việc như vậy rất tốt. Sau này khi tôi nhìn thấy người khác đau lòng thì tôi sẽ không nói nó nghiêm trọng đến vậy sao, và ánh mắt của tôi chắc chắn sẽ rất có sự đồng cảm, đồng cảm sâu sắc. Đương nhiên sau sự thể hội này cũng là nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể nói những lời mà khiến cho người ta nhiều năm nhiều tháng không thể bình tâm lại được. Chỉ vài lời đó cũng có thể làm mất đi phước báo nửa đời của mình rồi. Chỉ một câu nói của bạn cũng có thể làm mất đi phước báo hơn nửa đời người. Bởi vì bạn đã khiến cho đối phương nghĩ đến cái chết, vậy thì tổn phước sẽ rất lớn rồi. Thông qua sự việc này đã phán tỉnh lại chính mình, có phải là mình đã nói những lời nào khiến cho người ta cảm thấy đau lòng? Giả như bạn nghe được có người nào bởi vì những lời bạn nói mà khiến họ vô cùng đau lòng, một khi chúng ta biết được thì hãy nhanh đi xin lỗi họ, sám hối với họ. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, đừng tạo tai ương mới. Để tiêu trừ hết những tội nghiệp tập tánh trong quá khứ của chúng ta, không nên kết oán thù với người ta nữa, quản kết thiện duyên mới được. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.